Đan Vũ Càn Khôn, chương 909, trong xe, góc truyện audio.com, lúc này nghe được thanh âm mời của Ly Hỏa Đan Vương kia truyền đến, Tần Phàm có chút do dự, trực tiếp bộc phát ra một cổ khí thế hơi mạnh giải khai bầy người ra một tí. Chư vị thật sự xin lỗi rồi, Tần Phàm năng lực có hạn, không thể giúp được mọi người quá nhiều. Sau đó hắn vừa nói, một bên trực tiếp nhảy lên bay về trong một xe ngựa kim long huyết đẹp đẽ quý giá. Đan dược của hắn hoàn toàn chính xác là có thể trợ giúp một ít người tăng võ đạo lên, nhưng ở đây trọn vẹn hơn ngàn người, hắn có nhiều đan dược hơn nữa cũng không đủ dùng, hơn nữa một khi có tiền lệ này, ngày sau nhất định là phiền toái không ngừng. Cho nên quyết không thể ở trước mặt mọi người trợ giúp người khác tăng võ đạo lên, nếu không quá nhiều người đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, ngược lại là hại bọn hắn. Dù sao võ đạo chủ yếu vẫn là dựa vào cố gắng của mình. Hắc hắc, Đan Vương đã thịnh tình mời tiểu lão nhân ta há có thể không tiếp thụ hảo ý, chỉ là Đan Vương chớ ghét bỏ tiểu lão nhân ta lôi thôi mới tốt. Mà một bên kia Bách Biến Quái Thánh thấy Tần Phàm đã tiến vào Kim Long Huyết Mã xa, cũng là từ trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh cả người phi lên cao. Lập tức là ở giữa không trung trực tiếp dẫm qua những Kim Long Huyết Mã kia, còn cố ý đạp trên đỉnh đầu người chăn ngựa mới vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn một cước, bất quá lúc này người chăn ngựa kia chỉ là biến sắc nhưng không dám lại hừ nửa câu rồi. Hắn cũng biết vị Bách Biến Quái Thánh này là người ra sao, nhớ tới những lời mà mình mới nói vừa rồi, hắn cũng không khỏi vì mình mà đổ mồ hôi. Lão đầu lôi thôi này không phải người bình thường, dù là chủ nhân nhà mình cũng phải dùng lễ đối đãi, huống chi là hắn. Cho nên bị đạp một cước, hắn ngược lại là ám ám thở dài một hơi, điều này nói rõ Bách Biến Quái Thánh này cũng không so đo cùng hắn. Kim Long Huyết Mã xa này thật đúng là đủ xa hoa đấy. Mà Tần Phàm vừa tiến vào trong xe kia, lập tức trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh ngạc, vốn hắn ngồi trên Long Huyết Mã xa của Đại Ly Hồng gia kia liền cảm thấy xa hoa, hiện tại lại tới đây, quả thực là cảm thấy xa hoa cùng cực. Trong xe Kim Long Huyết Mã xa này, bạch ngọc trải thành sàn nhà hoa lệ, thượng diện thậm chí có tí ti linh khí trải ra, chắc có lẽ không phải là bạch ngọc, còn có trọn vẹn hơn 10 bộ ghế dựa cao nhã làm bằng cổ mộc, liếc mắt là có thể nhìn ra xuất từ đại sư thủ bút, đủ loại đèn chiếu hết sức đẹp đẽ quý giá, vẻ xinh đẹp tự nhiên không nên nói thêm, thậm chí một bên vậy mà còn có một chút bồn hoa tỏa hương thơm, bên trong gieo chính là hoa thụ linh dược giá trị chân quý. Xem tại chuôn phao, VN tóm lại Kim Long Huyết Mã xa này quả thực như là một tòa thành. Từ cái này có thể nhìn ra sự giàu có cùng địa vị của Đan Vương lốm đốm. Loại giàu có này không giống như là người bình thường có được rất nhiều hoàng kim, mà là có được rất nhiều đồ vật mà ngay cả hoàng kim cũng mua không được. Có thể nói đồ vật trong xe này, không có món nào giá trị thấp hơn 9 thất Kim Long Huyết Mã ở bên ngoài đấy. Những vật này có lẽ đều là những người cầu đan kia tiễn đưa a. Xem ra ở bên trên Vũ Thiên Đại Lục là một luyện đan sư nổi danh, đích thật là chỗ tốt không ít a hát. Thấy vậy Tần Phàm cũng không khỏi sợ hãi than lần nữa nói. Kỳ thật lúc này đây hắn tới tham gia luyện đan đại hội, một phương diện là vì hắn muốn biết một chút về những luyện đan đại sư khác, một phương diện khác là góc truyện audio.com, muốn đem thuật luyện đan của mình triển lộ ở trước mắt người đời, muốn mượn cái này để nhận thức cùng lôi kéo một ít cường giả chân chính. 5 năm ước hẹn cùng Càn Kinh Tần gia rất nhanh sẽ bắt đầu, hắn cũng có tất yếu làm một ít chuẩn bị. Đặc biệt là sau khi bái kiến Ngoan Thánh Cầu Bách Hải kia, hắn càng thêm biết rõ chỗ tốt của làm một luyện đan sư nổi danh, thậm chí là có thể khu động cường giả khác đi sát nhân. Sau khi thô sơ giản lược đánh giá hoàn cảnh trong Kim Long Huyết Mã xa này một chút, ánh mắt của Tần Phàm tự nhiên là rơi vào trên người lão giả áo bào màu vàng, ngồi xếp bằng ở giữa thùng xe kia. Lão giả áo bào màu vàng này có một chòm râu dài 3 tấc giống như màu tóc của hắn, lộ ra tinh khiết giống như tuyết, bất quá da mặt của hắn lại bảo dưỡng vô cùng tốt, hồng nhuận phơn phớt mà giàu có sinh cơ sức sống, có thể chân chính được xưng tụng là tóc bạc hồng nhan. Hai mắt của hắn thâm thúy mà lộ ra rất trí tuệ, tổng thể xem ra cũng có thể được xưng tụng là có vài phần tiên phong đạo cốt, để cho người thấy rất có hảo cảm. Ngươi là kỳ tích chi tử, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, danh bất hư truyền. Sau khi thấy Tần Phàm đi vào, Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng kia rất có hứng thú đánh giá hắn, trong miệng nhàn nhạt nói. Tần Phàm bái kiến Ly Hỏa Đan Vương các hạ, Tần Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, toàn bộ thùng xe cũng chỉ có một người, hắn không cần hỏi cũng biết người kia là ai rồi. Hắc hắc, tương truyền Kim Long Huyết Mã xa của Ly Hỏa Đan Vương còn hơn Hoàng Cung, hôm nay vừa thấy quả nhiên là không giống bình thường, tiểu lão nhân vừa tiến đến cũng cảm giác được tự tin hổ thẹn rồi. Mà lúc này Bách Biến Quái Thánh kia cũng đã nhảy vào, vừa tiến đến là không đứng đắn vừa cười vừa nói. hai vị mời ngồi. Ly Hỏa Đan Vương kia nhếch miệng mỉm cười, sau đó ý bảo Tần Phàm cùng Bách Biến Quái Thánh ngồi xuống, ngược lại là lộ ra phong độ rất tốt, làm cho không người nào có thể bắt bẻ, không ngang ngược như Kim Long Huyết Mã Xa của hắn chút nào. Đương nhiên, nguyên nhân cái này cũng có thể là hai người kia đáng giá hắn coi trọng. Lập tức vào lúc này cửa của Kim Long Huyết Mã Xa kia cũng chậm rãi đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bầy người ở phía ngoài. Kim Long Huyết Mã Xa lần nữa khởi động hướng về ở trong Bạch Ngân Thành chạy tới. Kim Long Huyết Mã Xa mang theo một loại khí thế lợi hại, người bình thường là khó có thể tới gần, chỉ là thanh âm kêu gọi kỳ tích chi tử tựa hồ còn chưa ngừng. Mà trong xe chỉ có ba người bọn họ ngồi đối diện nhau. Mời dùng trà, Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng kia lại lần nữa mở miệng nói, hắn nhẹ nhàng thò tay tầm đó, hai chén trà xanh kia vốn là hơi lạnh, dĩ nhiên là thời gian dần qua dâng lên sương mù, hương trà lại lần nữa quanh quẩn trong toàn bộ thùng xe, để cho tinh thần con người cũng không khỏi chấn động. Chậc chậc, không hổ là Ly Hỏa Đan Vương, Ly Hỏa vô hình thật cao minh, khống chế độ ấm rất chính xác. Không thể tưởng được lúc này đây Ly Hỏa Đan Vương cũng tới tham gia luyện đan đại hội, xem ra quán quân lần này đã không có người thứ hai rồi. Một tay cầm chén trà quý báu trên mặt bàn, Bách Biến Quái Thánh không ngớt lời khen. Cái Ly Hỏa vô hình này, thật không ngờ thần kỳ như vậy. Tần Phàm xem xét cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau khi nghe Ly Hỏa Võ Thánh cũng là tới tham gia luyện đan đại hội lần này, hắn biết rõ mình muốn đoạt giải quán quân đã nhiều hơn một kình địch rồi. Quái Thánh nói đùa, Giang Sơn, góc chuyện audio.com. Không ngừng sinh ra tài tử, lúc này đây bổn vương chủ yếu là đến xem bên trong một đời mới, phải chăng có luyện đan thiên tài xuất hiện hay không mà thôi. Không biết lần này hai vị tới Bạch Ngân Thành là vì sao mà đến. Nếu như là vì cầu đan, bổn vương ngược lại có thể trợ giúp thoáng một phát. Ly Hỏa Đan Vương nhẹ nhẹ uống một ngụm trà xanh, tiếp tục nhàn nhạt nói. Ly Hỏa Đan Vương cho tới bây giờ là một đan khó cầu, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là chịu chủ động mở miệng giúp chúng ta luyện đan, như thế rất hiếm thấy a hát. Bất quá tiểu lão nhân lại không có đan dược gì cần luyện chế, lúc này đây đến Bạch Ngân Thành hoàn toàn là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nghe vậy, Bách Biến Quái Thánh cười quái dị vỗ tay, sau đó chuyển hướng Tần Phàm nói ra. Hắc hắc, bất quá kỳ tích chi từ ngươi lại không muốn bỏ qua a. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm lại cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại cường độ linh hồn cùng giác quan thứ 6 của hắn đều rất mạnh, có thể mơ hồ biết rõ lão lừa đảo cũng chính là Bách Biến Quái Thánh kia trên thực chất cũng rất có thể là một gã luyện đan sư. Về phần hắn, kỳ thật lúc này đây ta cũng là tới tham gia luyện đan đại hội. Mà thấy ánh mắt của hai người rơi trên người mình, hắn sờ lên mũi, có chút xấu hổ nói. Ngươi cũng là tới tham gia luyện đan đại hội hay sao? Luyện đan đại hội này chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia a. Sau khi hai người tiến vào trong Kim Long Huyết Mã Xa, Ly Hỏa Đan Vương một mực bình tĩnh lấy, lúc này đây sắc mặt rốt cục có chút khẽ biến, hắn rất ít khi chủ động đi đáp ứng giúp người khác luyện đan như vậy, không thể tưởng được lại đổi lấy cục diện khó xử này, lập tức thanh âm hơi trầm xuống hướng Tần Phàm hỏi. Tần Phàm cũng có thể xem như là một luyện đan sư a. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, kỳ tích chi tử còn là luyện đan sư. Ngươi xác định là luyện đan sư mà không phải luyện dược sư. Ly Hỏa Đan Vương nghe thấy Tần Phàm thừa nhận càng là không khỏi động dung, một võ thánh 20 tuổi đã kinh tế hãi tục rồi, bây giờ lại là một gã luyện đan sư quả thực là để cho người không thể tin được. Ta có thể đủ luyện chế đan dược, Tần Phàm chỉ phải hồi đáp lần nữa, không có ngạo khí, nhưng cũng có được tự tin nhàn nhạt của mình. Chậc chậc, danh tiếng kỳ tích quả nhiên là danh bất hư truyền a hát. Chỉ hơn 20 tuổi, đã đến võ thánh, lại là luyện đan sư, cuộc sống như thế cũng chỉ có thể là dùng kỳ tích để hình dung. Lúc này Bách Biến Quái Thánh kia lại cười nói, bất quá nhìn điệu bộ này hình như là hắn đã sớm biết như thế. Quái Thánh tiền bối, tại hạ ngược lại là có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ngài một chút, không biết ngươi có thể thuận tiện cùng ta đến trong thành ngồi xuống hào hào tâm sự hay không? Nghe được lão lừa đảo kia lên tiếng lần nữa, lúc này Tần Phàm mới quay đầu nhìn xem Bách Biến Quái Thánh nói ra. Khục khục, cái này sao, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, không nói cũng thế, không nói cũng thế. Nghe được Tần Phàm lần này ép hỏi, lại đến phiên Bách Biến Quái Thánh kia lộ ra có chút xấu hổ nói, tựa hồ tạm thời không muốn giải thích. Chủ nhân, đã đến hội trường của luyện đan đại hội lần này rồi, phải chăng cần dừng lại? Mà cũng vào lúc này, thanh âm của người chăn ngựa điều khiển Kim Long Huyết Mã Xa kia truyền đến hỏi. Đến hội trường rồi hả? Vậy tại hạ phải đi xuống báo danh trước rồi, phiền toái dừng xe a. Nghe vậy Tần Phàm liền mở miệng kêu lên, hắn. Góc chuyện audio.com, tính toán cách ngày luyện đan đại hội bắt đầu đã quá gần rồi, nếu không báo danh chỉ sợ sẽ muộn. Vậy dừng lại a, liếc nhìn Tần Phàm, Ly Hỏa Đan Vương kia phất phất tay nói ra, kỳ thật hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tần Phàm phải chăng thật sự là một gã luyện đan sư. Ở chỗ ghi danh cần nghiệm chứng, tự nhiên kết quả sẽ rõ ràng. Lần này đa tạ Đan Vương một đường tống hành, xe ngựa dừng lại, Tần Phàm liền nhảy xuống, hướng về trên xe chắp tay nói ra. Trên thực tế, hắn thực sự không quá ưa thích hào khí trong xe này, Ly Hỏa Đan Vương kia nhìn như là bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế cũng có được một cổ ngạo khí, để cho hắn cảm giác không đáng thâm giao. Huống hồ kế tiếp bên trên luyện đan đại hội bọn hắn còn có thể sẽ là một trong những đối thủ trọng yếu. Về phần sự tình bách biến quái thánh kia tạm thời không chịu nói phá, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngày sau lại chậm rãi xác minh. Nơi này chính là chỗ ghi danh của luyện đan đại hội sao? Lập tức hắn hướng về trong hội trường luyện đan đại hội kia chậm rãi đi đến. Một bên kia, luyện đan đại hội là được cử hành ở bên trong một cái sân thi đấu cực lớn. Hội trường thi đấu thể thao của Bạch Ngân Thành này ngược lại là đủ to lớn, chiếm diện tích cũng cực lớn, bên trong chỉ sợ ít nhất có thể dung nạp trên 10 vạn người đồng thời quan sát, lúc này ở bốn phía hội trường đều có thủ vệ chú đóng, vừa xem là thấy có uy thế 10 phần. Dựa theo chỉ thị, chỗ ghi danh luyện đan đại hội kia đúng là ở lối vào hội trường. Sau khi Tần Phàm từ trong Kim Long huyết mã nhảy ra cũng là đi rất lâu mới đi được đến đó, cho nên cũng không có nhiều người trông thấy hắn từ trên xe Kim Long huyết mã đi xuống. Bởi vì người có tư cách tham gia luyện đan đại hội cực nhỏ, toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục đoán chừng cũng chỉ là vài trăm người mà thôi, tăng thêm hiện tại đã tiếp cận ngày khai mạc đại hội, phía trước đại bộ phận người dự thi đều cơ bản đã thông qua các loại khảo nghiệm, toàn bộ báo danh xong rồi. Cho nên thời điểm Tần Phàm đi vào chỗ ghi danh, phát hiện lúc này ở chỗ ghi danh ngược lại là không có quá nhiều người, chỉ có tầm 10 người đang làm khảo thí mà thôi. Xin chào, xin hỏi nơi này chính là chỗ ghi danh của luyện đan đại hội sao? Đi tới nơi, Tần Phàm xuất phát từ lễ phép mà hỏi thăm. Mấy chữ chỗ ghi danh của luyện đan đại hội cũng không nhận ra, lại muốn tới tham gia luyện đan đại hội. Nghe được Tần Phàm hỏi thăm, trước một sân khấu báo danh, một lão giả nhìn như là luyện đan sư ăn mặc trang phục đặc chế của Dược Vương Cốc lạnh lùng liếc qua Tần Phàm, thấy hắn chỉ là một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi, liền mỉa mai nói. Những luyện đan sư này vốn là thân phận tôn quý, đều rất có ngạo khí cùng tính tình, huống hồ ở hắn xem ra nơi nào sẽ có luyện đan sư còn trẻ như vậy, cho rằng cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt, tự nhiên không có sắc mặt gì tốt. Ta là tới báo danh dự thi. Tần Phàm cũng không để ý, chỉ là khẽ cười nói, phong độ cùng tu dưỡng ngược lại là không thể bắt bẻ. Cách chương.